điều chứng tỏ việc đa dục hay tiểu dục của mình đặt ở vấn đề chỗ nào? Vấn đề có loạn hay không loạn? Càng đa dục thì càng đa loạn. Là tại sao? Thì lúc bây giờ mình niệm Phật, mình khởi tùm lum chứ không phải khởi một thứ. Khởi tùm lum thứ, khởi tùm lum là tại sao? Những cái đó mình không có vận dụng, tại vì lúc này mình đang còn cố gắng vận dụng cái tâm niệm Phật. Mình đang chú tâm, mình ngưỡng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tự nhiên, một cái tạp niệm thứ nhất hiện. Thế xong mình phải cố gắng vận dụng lại, đuổi nó đi, là Di Đà Phật tiếp tục, Di Đà Phật tiếp tục, đuổi nó đi. Tạp niệm thứ hai xuất hiện, mà hai tạp niệm nó khác nhau. Có khi nhớ cha, có khi nhớ mẹ, có khi nhớ anh, có khi nhớ em, có khi nhớ bạn, có khi nhớ bè, có khi nhớ cảnh nước Mỹ, có khi nhớ cảnh nước Na Uy, có khi nhớ cảnh nước Tàu, có khi nhớ cảnh Ấn Độ. Nhớ lung tung, nó hiện. Mà mỗi lần nó hiện khác. Rồi nghĩ đến chuyện công ăn, nghĩ đến chuyện việc làm, nghĩ đến chuyện tình cảm, nghĩ đến chuyện tranh chấp, nghĩ đến đủ thứ. Nó tự động nó hiện, không có khởi, không cố ý khởi. Nó thuộc loại mà rất là mạnh, tức là không cần phải dụng tâm, nó cũng đến. Thì chứng tỏ là khi một khi không cần dụng tâm nó đến, là chứng tỏ rằng là nó thuộc loại ăn sâu ở trong chủng tử của mình rồi. Nó là những thứ chủng tử mạnh mẽ, mà là đó là cái cũng như là triệu chứng, cái sang tôn, cái triệu chứng mà mình có cái bệnh đó rồi. Thành ra cần phải đề phòng, cần phải kiêng cữ, cần phải làm giảm thiểu. Tức là khi mình không suy nghĩ mà tự nhiên nó cứ hiện, mà tự nhiên nó cứ đến. Mà khi nó đến như vậy mà mình ngồi, dù mình niệm Phật, mà khi đó nó đến mà mình quan sát vào một cái tạp, hai cái tạp, và trong cái cơn niệm Phật của mình có bấy nhiêu đó cái tạp, thì mình hiểu rằng mình có bấy nhiêu đó cái dục. Thành ra mình huân tập từ lâu, thành chính vì như vậy đó mà mình quen rồi, mình quen rồi, ngồi suy nghĩ, đầu óc của mình, cái cầu của mình, cái hạnh phúc của mình phải phân ra. Hạnh phúc của mình không có nhất tâm hạnh phúc, mà là đa cầu hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc của mình trong đó chia ra một phần hạnh phúc về tình cảm lứa đôi, một phần hạnh phúc về tình cảm gia đình giữa cha mẹ và mình, một phần hạnh phúc giữa mình và con cái, một phần hạnh phúc giữa công ăn việc làm của mình, một phần hạnh phúc giữa nhà ở chủ xứ của mình, một phần hạnh phúc giữa địa vị của mình, một phần hạnh phúc giữa mình có được người ta thương không, một phần hạnh phúc mình có được kính trọng không, vân 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 vân. Quá nhiều thứ mình phải phân ra, thiếu một thứ thì cái hạnh phúc của mình không có toàn vẹn, hạnh phúc của mình bị hoen ố, là mình bị chao đảo, bị buồn rầu. Mình bị buồn rầu chỉ cần thiếu một cái thôi, chỉ cần một cái khiếm khuyết thôi. Bây giờ đầy đủ hết, địa vị quyền tước thì có hết, tình cảm thì có hết, mà một người thân chết thì bấy nhiêu cái kia cũng không đỡ. Hay là có đầy đủ mọi thứ nhưng mà bây giờ mất tài sản thì cũng đau khổ, mà mấy kia cũng gỡ không được. Hay mất đi quyền lực, hay mất đi bất kể một cái thứ gì đó, mình phải phân ra đủ thứ như vậy, thành hạnh phúc của mình thuộc về phương diện không phải nhất tâm hạnh phúc đâu đó, mà là đa tâm hạnh phúc, có nhiều tâm hạnh phúc lắm. Tại vì hạnh phúc kiểu này, hạnh phúc kiểu kia, mà mình phải chi phối ra, mình phải chi phối cái tâm của mình ra, mình chia đều, mình phải lo đều, phải lo mặt này lo mặt nọ, chính đó trở thành tạp niệm. Nghĩ nhiều quá, cầu nhiều quá, nhưng mà lại suy nghĩ cho kỹ, tư duy cho kỹ thì toàn bộ những cái mình cầu không có ngon lành. Tại sao? Mới nói, mất đi một cái, mấy cái kia trở thành lây hết. Nếu mấy cái kia hạnh phúc dữ dội, thì mình sẽ nghĩ về mới mất một à, mình còn tới 100 cái hạnh phúc nữa. Thành ra mình vẫn hạnh phúc. Nhưng 100 cái kia gỡ không nổi. Cũng như một người mẹ có 20 đứa con, chết đi một đứa, còn 19 đứa vẫn thấy đau, mà không có thấy trừ được. Bảo mình vẫn còn 18 cái lời, tại vì mất một, lấy một trừ một, mình cũng còn 18, mình cũng còn 18 cái hạnh phúc. Mình lấy một cái hạnh phúc để trừ bù lại cái này, tức là lấy đứa con thứ 19 bù lại cho cái đứa con thứ 20 chết, rồi mình còn 18 đứa con kia, 18 cái sung sướng. Người ta đâu có làm toán trừ đúng cộng như vậy được. Thành ra tất cả những cái hạnh phúc đó của mình đều rằng là không có thực lực, không có bảo vệ mình đúng nghĩa được, mà trái lại. Tức cười một điều, hạnh phúc không bảo vệ mình phải bảo vệ hạnh phúc, thêm cái cho mình bảo vệ. mà bảo vệ càng nhiều càng mệt. Mà hạnh phúc đáng lý ra là hạnh phúc thì nó phải bảo vệ mình, tức là làm cho mình sướng, nó làm cho mình, nó vô hiệu hóa mọi cái khổ của mình. Thử nghĩ xem hạnh phúc nào làm được chuyện đó. Hạnh phúc mà mình truy cầu, thử nghĩ xem. Mà may ra chỉ có một thứ thôi, trí tuệ. Khi thấy đó thì vô hiệu hóa toàn bộ những thứ đó. Thì giống như hồi nãy thầy nói, thay vì mình phải truy cầu cho được cái sâu chuối bằng bóng nước, thì bây giờ mình bỏ cái đó đi thì mình không bị thất vọng, mình không bị lo âu, mình không phải tốn công động thủ tìm kiếm rồi thì để tuyệt vọng hay thất vọng. Thử nghĩ xem. Mà mình nghĩ là tại sao mà mình bị tạp niệm dữ dội như vậy? Tại mình từ kiếp này qua kiếp nọ, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai, từ vị lai này đến tận vị lai tiếp, mình bị huân tập. Mình bị cái nghiệp này chi phối, mình không có cái cơ hội để thoát. Cơ hội để thoát duy nhất là gặp Phật Pháp. Mà lại còn hiểu lầm Phật Pháp, hay là không giác ngộ được Phật Pháp, thì thôi đấy, cái cơ hội cuối cùng nó tiêu rồi. Mà mình lại ngỡ rằng là mình đã biết Phật Pháp rồi, mà cái biết Phật Pháp đó của mình chẳng dính dáng gì đến chuyện giải thoát những thứ đó hết. Thì cái Phật Pháp đó của mình là Phật Pháp gì vậy? Phật Pháp nó không cứu được mình, thì chết mình chắc. Tức là mình vĩnh hằng suy nghĩ rằng tôi biết Phật Pháp rồi, mà lại một thứ Phật Pháp không hề giúp mình hiểu rõ và không hề giúp mình giải thoát mọi cái hệ lụy nó nói trên, mà mình lại cứ đinh ninh là mình biết rồi. Đó cũng là một bệnh. Cho nên nếu bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, thì mình muốn suy nghĩ là tại sao mình niệm Phật mà sao nó đa loạn dữ như vậy, thì mình sẽ sinh ra những cái kiến giải hay là thấy biết, tức là mình hiểu biết, mình sẽ nhìn như vậy. À, thì ra là tại vì mình quá nhiều ao ước, mà mỗi một ao ước của mình là một hạnh phúc. Mình đâu có phải như cái chuyện tình cảm mà nói một cái chung, nhưng mà nói cái riêng là mình cầu quá nhiều người thương mình. Mình tiếc từng những người xung quanh một. Thành ra chỉ cần trong 100 người, chỉ cần 2 người không thương mình cũng cảm thấy buồn. Mình sẽ nói một câu, buồn. Hỏi tại sao? Tại mấy người đó không thương. Mà cho dù có cả bao nhiêu người khác thương mình, cái số lượng thương mình có đông hơn cũng bù lại được. Mình có quá nhiều những cái tham cầu như vậy, và mình nghĩ rằng họ thương mình đó là một điều hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực ra họ thương mình, thương mình chẳng dính dáng đến cái hạnh phúc thực sự của mình. Mà cho dù họ có thương mình, họ cũng đem đến hạnh phúc cho mình, mà chỉ đem đến nhiều lo âu bận tâm cho mình, là mình sợ mất cái tình thương nói trên, mình sợ không được thương. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ rằng là thương hay ghét đó, không có dính dáng được cái hạnh phúc của mình hết. Mà hạnh phúc của mình là làm thế nào thương hay ghét đó chẳng làm động lòng mình một mảy may. Cái đó hạnh phúc hơn, là hạnh phúc cầu được thương. Cho nên có câu chuyện thiền, ở đây chưa có cần kể, nhưng mà ở Càng Vừa tôi đem câu chuyện đó ra, tôi bắt suy nghĩ, dính líu tới mấy cái vấn đề nói trên. Và chẳng hạn như Ngài Tam Tổ cũng nói rằng là đàn mạc tăng ái, đồng nhiên minh bạch. Là bỏ thương ghét đi, thì tự nhiên sáng suốt. Mà bỏ đi không có được đâu, dễ gì người ta bỏ. Trời ơi, thương cái gì nó bám muốn chết, tự ở đó bỏ. Bỏ thì thả bỏ tính mạng còn hơn. Đã. Mà bỏ một cách nào? Bỏ một cách hiểu được nhân quả của nó, thấy rõ bản chất của nó. Tức là hiểu rõ cái nhân quả thì tự nhiên mới bỏ được. Tức là biết cái nhân cái quả của nó là huyết, không thật, nó là vô thường và vô ngã.